Vãn Ninh xin cầm tập giấy, Cảnh Hào không ngăn vì tin cô không thể làm gì với bản sao. Cô lướt qua trang Tuệ San, nét móc cuối tên riêng cong lên, trong khi trên biên nhận cũ nét ấy luôn hạ xuống như mũi kim. Khoảng cách giữa họ và tên cũng đều bất thường, giống chữ được lần theo một mẫu có sẵn. Cô chỉ nói, tôi cần đối chiếu trực tiếp với 7 người. Gia Mẫn cười lớn, chị vừa đến quấy rầy một người hôm qua, hôm nay còn muốn quấy rầy cả 7. Tĩnh Giao xem đồng hồ, công ty chúng tôi mua tài sản, không giải quyết mâu thuẫn gia đình. Nếu hồ sơ có xác nhận hợp lệ, chiều nay chúng tôi đặt cọc, sau lễ ký ngày kia, công trình phải được giao trống. Cô đã gặp người ký chưa? Vãn Ninh hỏi. Việc xác minh thuộc bên bán. Cảnh Hào lập tức nhận trách nhiệm, nhưng chỉ bằng lời. Anh ta nói một dịch vụ đã tìm đủ người, rằng có 2 người ký từ xa, rằng tất cả đã nhận khoản hỗ trợ. Không biên nhận chuyển tiền nào được đưa ra. Vãn Ninh biết một nét chữ khác thường chưa đủ chứng minh cả 7 giấy giả. Nếu phản đối ngay, Cảnh Hào có thể thay trang Tuệ San bằng một phiên bản tinh vi hơn. Cô đổi thái độ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Được, tôi tham gia buổi họp bán nhà. Gia Mẫn tưởng mình nghe nhầm, Cảnh Hào nheo mắt, điều kiện. Cho người thuê hiện tại ở lại đến ngày ký, không tháo đồ, không chuyển hồ sơ, không cắt điện nước. Tôi cần lập bảng hoàn tiền cọc trước bàn giao. Tĩnh Giao gõ đầu bút xuống bàn. Nếu cô hợp tác, tôi có thể cho đúng 2 ngày, nhưng đến 9 giờ sáng ngày ký, mọi thứ phải sẵn sàng. Cảnh Hào muốn từ chối, song bên mua đang chờ câu trả lời. Cuối cùng anh ta đồng ý bằng một phụ lục ngắn. Vãn Ninh yêu cầu ghi rõ hiện trạng nhà và hồ sơ được giữ nguyên. Cảnh Hào sửa câu ấy, thành giữ nguyên trong phạm vi cần thiết, một khe hở nguy hiểm, nhưng vẫn đủ để trì hoãn việc cưỡng chế tức thời.